Thơ gửi cư sĩ Tạ Dung Thoát. Nơi quê hương của các hạ được biết pháp môn niệm Phật là do Lâm Giới Sanh thỉnh kinh sách Tịnh Độ đem về truyền bá. Nếu trong đời trước các vị cư sĩ không trồng căn lành đối với pháp môn ấy thì đâu có thể lấy gương người xưa làm thầy. Sau khi nghe rồi liền sanh lòng tín nguyện tự tu và khuyên người, và đâu có thể trong vòng không đầy 15 năm đạo pháp lan rộng như thế. Xét về thiên tư và cảnh duyên của các hạ đối với thời cơ pháp vận hiện nay thì chỉ nên giữ năm giới để hộ trì tam bảo, truyền tịnh độ mà khuyên chúng vãng sanh là hợp lý hợp thời và cần yếu hơn hết. Tại sao tôi lại nói như thế? Vì các hạ tuổi đã hơn 40, căn tánh chưa phải là bậc thượng. Nếu muốn nghiên cứu tạng kinh, tham hỏi hàng tri thức, e cho pháp môn quá rộng, ngày tháng chẳng nhiều, rồi khi trở tay không kịp, có sự ăn năn. Lại hiện nay, tuy có bậc tri thức, song tăng chúng phần nhiều đều ô lạm, bạn đồng hạnh ít người. Mở ngoặc, đồng hạnh là bạn giúp đỡ về phần tu tập, có thể khiển trách lẫn nhau, khiến cho đạo hạnh tiến thêm, đóng ngoặc. Nếu khi chí hướng thượng suy kém, tất sự biến trễ cũng nương theo, khó bề gắn gượng. Như tôi, năm 21 tuổi, từ cha mẹ, xuất gia, cũng có thể gọi là lập chí mạnh và phát tâm chân. Nhưng đến nay, tuổi đã 53, mà bên tông bên giáo đều không sở đắc chi cả. Nghĩ tuổi thẹn, luống phụ ơn mẹ cha, uổng làm con đức Phật. Song cũng may, đối với môn tịnh độ, khi mới xuất gia học kinh A-di-đà, tôi đã sanh lòng tin, thật chưa nhờ bậc tri thức nào chỉ dạy. Vì lúc đó, thầy thọ nghiệp và các vị tri thức chỉ chuyên về sự tham cứu, những lời khai thị đều phá môn tịnh độ. Tôi lượng biết sức mình, nên không lay chuyển theo ai. Dù Phật tổ hiện thân cũng chẳng đổi ý, huống nữa là lời nói của bậc thiện tri thức bên tông thiền. Lại hiện nay, chánh yếu, tà mạnh, việc hộ trì Phật Pháp, với tục thì dễ, với tăng lại khó. Nếu các hạ giữ chắc năm giới, chuyên niệm Phật, về phần tu thân, lời và hạnh hiệp nhau, thì có thể truyền bá chánh pháp, làm lợi ích cho mọi người. Song chớ nên ở địa vị thầy mà tự cao, và thọ tiền của để lợi dưỡng. Phải đem lẽ chánh khuyên bảo những kẻ thân sơ, tất mọi người đều mến đức vâng lời theo. Đó gọi là sửa mình được chánh, tuy không bảo người cũng theo. Như cỏ ở trước ngọn gió, tất phải thuận chiều vậy. Lịnh lang không tin đạo Phật, cũng chẳng nên ép, đợi khi nào cảnh ngộ đẩy đưa, khiến cho tánh thiên chơn phát lộ. Chừng ấy, chỉ dùng một lời nhắc bảo, tự nhiên tấm lòng của y sẽ phơi phới, hướng về chánh pháp, khó nổi cản ngăn. Liên xã mới mở, phải có quy tắc nhất định và thận trọng về việc cho người nữ dự vào. Chẳng nên bắt chước theo các nơi khác, thờ ơ không kiểm ước, để đánh đổi, một pháp vừa lập, trăm mối tệ sanh theo, điều ấy rất cần yếu. Không cơ duyên được lễ bái xá lợi và gần gũi tòng lâm, việc ấy đâu có hại gì. Nếu khi thấy tượng Phật, tưởng như Phật sống, thấy kinh Phật, lời tổ, tưởng như Phật, tổ, đối trước mình chỉ dạy, tấm lòng kính sợ không dám biến kể, tức là trọn ngày được thấy Phật và gần gũi các bậc Bồ Tát, tổ sư, thiện tri thức. Như thế, xá lợi và tòng lâm có thấm vào đâu? Nói về tập quán thô lỗ thì đừng nói là hàng cư sĩ, nếu người xuất gia mà không chân tu lại còn quá hơn thế tục. muốn từ bỏ tánh ấy, trước phải nhận rõ các pháp giữa đời đều là khổ, không, vô thường, vô ngã hoặc nhơ nhớp, thì ba ngọn lửa tham giận mê sẽ dịu tắt dần. Nếu chưa dứt được, phải dùng lòng ngay thật, xót thương, nhẫn nhục, tha thứ mà đối trị. Thẳng hoặc còn chưa dứt, cứ tưởng rằng mình đã chết, thì bao nhiêu sự nóng bức đều hóa thành mát mẻ, tươi nhuận. Kinh báo ân dạy, phải lần lượt thọ giới. Người xuất gia khi thọ giới cũng y theo thứ đệ: giới sa di, tỳ kheo và bồ tát. Nhưng người xưa thọ giới là phát tâm vì dứt sự sanh tử. Trái lại, người đời nay phần nhiều đều muốn cho ra vẻ một vị đại tăng. Đắc giới hay không chẳng cần nghĩ đến. Vì thế mấy ông sư thiếu học, thiếu tu bên ngoài đều là những người đã thọ qua ba đàn đại giới cả. Sự tệ đó do bởi vua Thế Tổ nhà Thanh bỏ Độ Điệp, bãi lệ thí tăng mà ra. Cho đến những kẻ xưng là thầy người, song chỉ cầu danh lợi, tham quyến thuộc, cũng xuất phát từ nguyên nhân ấy. Tôi e chư tăng ở quý địa không rõ điều này, bảo rằng độ người xuất gia là việc rất tốt, để cho hạng vô lại lẫn vào cửa Phật, phá hủy chánh pháp, nên tôi chẳng sợ tỉ hèm gì mà nói thẳng ra. Môn tịnh độ là pháp rất nhiệm màu, viên đốn nhất trong một đời thời giáo của Đức Như Lai. Mở ngoặc, viên đốn. Một pháp đủ tất cả pháp là viên. Hiện đời tu, hiện đời giải thoát là đốn. Đóng ngoặc. Hạng phàm phu thấp kém đều được dự vào. Bậc đẳng giác Bồ Tát cũng không thể vượt ra ngoài pháp ấy. Thật là con đường rất tắc để mau đi đến quả Phật cho thượng thánh hạ phàm. Chư Phật chư Tổ đều dùng môn này làm chiếc thuyền từ để đổ khắp tất cả chúng sanh. Đối với một pháp như thế mà chẳng sanh lòng tin, hoặc tin mà không chân thiết, đó là người nghiệp chướng sâu nặng, không ưng được giải thoát, sẽ phải chịu khổ luân hồi, không biết lúc nào ra khỏi. Khi đã ở trong vòng sanh tử, dù có được làm thân trời người, cũng ngắn ngủi như lữ khách nghỉ nơi quán trọ. Trái lại, phần đọa vào ác đạo, thời gian rất lâu dài, như người ở yên nơi quê nhà. Mỗi khi tôi nghĩ đến điều này, bất giác cả sợ, nên chẳng nài mỏi nhọc, khẩn thiết tỏ với đồng nhân: nay xin dẫn một bằng chứng rõ ràng, để các hạ phát thêm lòng tín nguyện và đem ra khuyên bảo mọi người. Những kinh chuyên nói về tông tịnh độ có ba quyển: Phật Thuyết A Di Đà, Quán Vô Lượng Thọ và Vô Lượng Thọ Kinh. Ngoài ra, các kinh điển đại thừa phần nhiều đều phát minh pháp môn này. Như kinh Hoa Nghiêm là khi Đức Phật mới thành đạo, vì các bậc pháp thân đại sĩ trong 41 vị: thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác, nói pháp cao cả về giới ngoài, hàng phàm phu và nhị thừa đều không thể biết được. Sau rốt, trong phẩm Nhập Pháp Giới, Thiện Tài đồng tử phân lời dạy của Đức Văn Thù đi tham phỏng khắp các bậc tri thức. Trong ngoặc, đồng tử là danh từ xưng tặng bậc dứt hoặc chứng chơn, phá vô minh trở về bản tánh, tâm hạnh trong sạch chân thật, ví như kẻ đồng tử. Người đời không biết vẽ hình tượng nhi đồng là sai lầm. Như Đức Văn Thù trong kinh Hoa Nghiêm có chỗ gọi là Văn Thù đồng tử. Các kinh khác đôi khi cũng dùng danh từ này để xưng những bậc Bồ Tát. Đóng ngoặc. Ban đầu đồng tử ra mắt ngài Đức Vân nghe pháp môn niệm Phật, liền chứng bậc sơ trụ. Kế đó, lần lượt tham học mọi nơi đều được chứng, cho đến vị tri thức thứ 53 là Đức Phổ Hiền. Bấy giờ, Bồ Tát Phổ Hiền dùng oai thần gia bị khiến cho chỗ chứng của đồng tử bằng mình và chư Phật. Đây gọi là đẳng giác Bồ Tát. Rồi khuyên Ngài Thiện Tài cùng hải chúng Bồ Tát trong cõi Hoa Tạng phát 10 nguyện rộng lớn, đem công đức ấy hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc, để cầu mau phương tròn quả vô thượng Bồ Đề. Lại, chương Hạ Phẩm Hạ Sanh trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ nói: những chúng sanh tạo 5 tội nghịch, 10 điều ác, làm đủ những việc chẳng lành, sẽ phải đọa vào địa ngục, trải qua nhiều kiếp chịu sự khổ vô cùng. Nhưng nếu kẻ ấy khi sắp chết gặp bậc thiện tri thức khuyên bảo niệm Phật, liền phân lời niệm đủ 10 câu, tức thì tội chướng tiêu trừ, được vãng sanh. Như Trương Thiện Hòa, Trương Trung Quỳ trong Long Thơ Tịnh Độ Văn chính là hạng người đó. Thế thì trên như Đức Văn Thù Phổ Hiền là những bậc đại Bồ Tát, dưới như kẻ phạm 5 nghịch 10 ác sắp đọa tam đồ đều thuộc về cơ nhiếp hóa của môn Tịnh Độ. Bao nhiêu đó cũng đủ thấy pháp môn này quảng đại, không bỏ sót một ai, và Đức A Di Đà hạnh nguyện rộng sâu, xem chúng sanh bình đẳng. Tôi thường có đôi liễn: bỏ đường tắt Tây Phương, chính cõi chúng sanh khó thể được tròn nên quả giác. Rời cửa màu Tịnh Độ, 10 phương chư Phật không vẹn toàn đổ các hàng mê. Chắc hạ gắng phát lòng mạnh mẽ, tinh tấn, đảm đương pháp này, nên đem những ngôn luận hợp cơ về sự truyền dương Tịnh Độ của người xưa giảng lại cho trong thôn ấp nghe, làm sao cho ở trần không nhiễm, nơi tục tu chân, mới hợp với danh nghĩa 2 chữ dung thoát. Vì dung thoát là lẫn với trần mà thoát khỏi trần vậy. Đó là ý kiến quê hèn của tôi, các hạ nghĩ thế nào xin suy gẫm lại.